Buổi chiều hôm nay mấy con đến gặp thầy. Thế rồi thầy dường như là thầy có viết mấy bức thư mà thầy quên đem ra bức thư để trả lời cho mấy cô ở người Bắc ngày xưa gửi thầy mấy cái thư. Thôi để lần lượt rồi thầy sẽ gửi cái thư để cho. Con cứ tình thầy đi con. Nó sai từ cái chỗ con tu quá cái sức của con. Con phải lui nó lại, đừng có tăng dữ vậy. Tu tu tập cái pháp mà nó quan trọng đó đối với con đó, là cái tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ giữ tâm thanh thản an lạc, đó là cái pháp duy nhất của người già. Còn về cái phần mà bệnh đau trong thân con có tập thêm cái pháp thân hành niệm thì tập nó được cái mức độ nào hay mức độ nấy, nhưng lần lượt nó sẽ thích nghi được cái cơ thể con, nó khỏe dần lên. Cái cơ thể con tập cái pháp nó lần nó khỏe lên thì lúc bây giờ con mới tăng nó lên mới được, chứ con đừng có vội mà con tăng thì nó không được đâu. Cái sức của con không có đủ sức với cái pháp đó, hiểu không? Con tập vừa phải ít thôi. Con ráng tu tập, xả tâm mình, có cái gì thì mấy con cứ xả, mấy con vui vẻ, đừng có buồn, đừng có nói gì hết, thì đó là mấy con đã công vụ ơn thầy. Rồi mấy con còn hỏi thầy gì không con? Con tiếp tục hỏi để thầy trả lời, rồi mai mốt thầy ẩn bóng rồi thì
con tuổi đã cao nhưng con ước mơ là hôm nay có những chương trình nào mà để tưởng nhớ thầy trong nguyện vọng của con. Thứ nhất là con xin pháp thầy chỉ dạy cho con tu đúng là tướng của con, và mà học biết đời nào thì con ôn pháp con tu đến khi nào cái thân này dẹp bỏ thì tôi và con cố gắng giữ gìn cho con. Chứ con ở nhà không tu thì con cũng cứ theo trong thất vọng, và cái gì con nhớ trong tu để con tu theo cả của tu chữ cũng như tu chữ, và con thấy tâm con như rối loạn như thế thôi. Con đã về với hai người tiến hơn thì con thấy là con áp dụng cho con là tu cái tứ lợi chứ, và con phải thêm cái ngành vậy. Thì khi mà con tu tới một thứ thì con thấy là cái nguồn hồ thì con như thế hoàn diện, con thấy nó tỉnh tỏ thì con cần phải qua làm như thế vậy. Con cứ vẫn cứ ôm cứ ôm tư thì con lại thầy năm nay là con được thứ ba rồi, cũng là con mới được cả một người tiên con bạn ơi. Thì con thấy như thế này, con chứng kiến được hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất con rất vô cùng xúc động khi thầy dạy tôi. Thứ hai nữa là con lại rất lo về việc con phát biểu rằng nếu mà thầy còn thì con không những như đời chúng con mà con để cho tương lai bên đời con thì thầy bị đánh người như thầy cũng rất trẻ để còn như chúng con. Nếu mà không được thầy chỉ dạy tu tố cáo thì đúng là chúng con cũng như người thầy từng chứng kiến núi bạn thì con cứ làm sau này cái thân này con bạn tu người không biết không có được. Và một nữa là con được cái tâm tư của thầy, nhưng mà nhận trên trùng tên với một chữ đạo, cho nên con chưa được nhận thì con lại thầy mà con diễn chưa hiểu là thầy cảm giác con như thế nào. Con biết cuộc đời con ra cái khổ mà khổ, cho nên con nghĩ là không biết này cái bản nhận của con còn hướng được bao nhiêu để mà tư tập biết thế nào. Còn từ đây trở đi con được nghe là bất kể trường hợp nào đây chẳng cứ lên tận nữa con có pháp mà con chuẩn chữ ôn mà con chỉ nhớ con cố gắng tu tập làm hết cái việc của con rồi con dùng pháp cũng được cũng như đồng chất công đức cô út. Con vào đây con thấy thầy ban pháp cho chính con thì dạng này con từ cái chỗ mà ốm yếu nó cũng khỏe hơn. Con được phát cơm mà cô ít cho chúng con ăn thì con cảm thấy con cũng quá được để được chút cái khung ăn này một bữa như thế này con thấy đẹp chất con để được so với chúng con này một bữa thì cũng không thể cảm thiện được lời nói như thế. Hôm nay là con thành tâm là phải phát hiện là chúng con được duyên vô cùng là quý con ở nhà con giữ những chàng này phúc con thì mỏng mà nhờ con thì quá dài không nhờ con đến đây nhưng hôm nay con được vào lần đầu nhưng mà con cũng kiếm được nếu đôi lòng mà thấy vui thì con lại càng thêm sướng mà con đã có một chút duyên mà tập thể trước khi phải làm gì.
Ráng.
Và chúng con là Hà Nội vào đây thì con không biết nói gì hơn nữa, con chỉ biết là tạ ơn thầy nhiều và nhiều lắm.
Thì con ráng mà tu tập lúc nào cũng có thầy ở bên hết, thầy đã nói mà. Hay khi nào mà có gặp gì khó khăn, buồn phiền hoặc cái bất kỳ tai nạn gì thì mấy con cứ gọi thầy. Rồi các con cứ giữ tâm thanh thản an lạc vô sự như thầy đã dạy, đừng có dao động, đừng có sợ hãi, đừng có lo lắng gì hết. Thì lúc bây giờ thì mấy con sẽ có sự giúp đỡ của thầy, mấy con sẽ vượt qua những cái khó khăn đó. Nên không có gì đâu mà sợ. Nên mấy con là những đứa con của thầy rồi. Thì lúc nào cũng có bên thầy, nhưng mà thầy dặn mấy con để giữ gìn cho đúng cách để mà gặp thầy. Còn mấy con làm sai là mấy con sẽ không gặp thầy, chứ không có gì hết. Nên mấy con nhớ giữ đúng như vậy, đúng những lời thầy dạy và những pháp thầy dạy cho mấy con, từng cái đặc tướng, từng cái trình độ, từng cái tuổi tác mấy con. Mấy con nhớ những cái gì, pháp nào mấy con tu nhiều, mà mấy con tu nhiều, pháp nào tu ít, đặc tu ít. Tuổi tác của mấy con là lớn rồi, sức khỏe không còn nhiều đâu. Cho nên mấy con hãy tập như vậy, đúng như vậy. Khó khăn thì khó thầy, nhưng phải giữ tâm thanh thản. Và khi tập đủ pháp thì các con phải giữ giới nghiêm chính. Còn có bệnh thì các con uống thuốc, chứ đừng có uống không uống thuốc. Nhưng dùng pháp trị bệnh, chứ đừng có uống thuốc rồi không có bỏ, rồi bỏ pháp. Cho nên bất kỳ đau bệnh ngặt nghèo nào mấy con cũng đừng bỏ pháp. Mặc dù bây giờ mấy con bệnh đâu phải đi mổ ở nhà thương, thì lên bàn mổ người ta mổ mặt, nhưng mà hễ mấy con còn tỉnh là mấy con ôm pháp giúp giùm thầy, để mấy con vượt qua những cái khó khăn của tâm của mấy con. Cho mấy con mà không giữ gìn tâm bất động của mấy con thì mấy con bị chao động trước những cái nhân quả. Nhân quả nghiệp báo nó khắc nghiệt lắm, nó không có tha mấy con chút nào đâu. Cho nên mấy con càng giữ gìn tốt bao nhiêu thì nó sẽ tốt bấy nhiêu cho mấy con. Mà nhớ kỹ, dù người ta có đem đến bàn mổ, mà trong khi mổ mà có thể nói rằng trong giờ phút đó mấy con coi như là chết hết 9 phần rồi, không còn sống. Nhưng mà con cứ nhớ 9 phần chứ còn 1 phần cũng giữ tâm thanh thản cho ta, đừng có để tâm dao động. Thì lúc bây giờ mới có thầy kịp thời cứu mấy con, chứ không mấy con sẽ đi đời sẽ mất đi. Mấy con hiểu chưa? Cho nên trong cái sự tu hành chỉ có còn có cái lòng tin của mấy con thôi. Thầy, bởi vì tuổi mấy con già rồi, cái sức lực của mấy con để từ lực đi đến cuối cùng, để nhập định mà thực hiện tâm minh, để đầy đủ đạo lực thì mấy con không có đủ sức. Nhưng mà mấy con còn có thầy, còn có cái lòng tin để giúp mấy con vượt qua những cái khó khăn. Các con hiểu chưa? Nó sẽ có cái lòng tin để giúp mấy con vượt qua khó khăn. Mà cái lòng tin đó là tin ở thầy, tin ở Phật mấy con, chứ không có tin còn tin ai nữa. Bởi vì những người mà người ta đã đi qua rồi, người ta biết được tính lực là hàng đầu trong ngũ lực của đạo Phật. Năm cái lòng tin của đạo Phật chỉ có tính lực mà hơn hết. Cho nên các con biết một cái cây đa, một cái gò mối, một cái miếu, một cái nơi gò mã mà người ta nói rằng ở đó có ma, có thần linh, thì ở đó thời gian có linh. Nó linh không phải là cái gò mối, cái cây đa nó linh, mà nó linh ở cái tâm của các con tin nó, cái lòng tin nó. Còn bây giờ các con tin rằng thầy dạy, tin rằng Phật dạy như vậy là mình vượt thoát ra những nỗi đau khổ của mình. Cái niềm tin đó nó sẽ giúp mấy con vượt qua. Và khi mình tin mà mấy con còn giữ cái tâm bất động của mấy con thì nó tương ưng với chư Phật, với thầy. Vì tâm của chư Phật với thầy đều là thanh thản an lạc vô sự, không, nó bất động rồi. Cho nên mấy con giữ được thì các con sẽ có một cái từ trường trợ lực cho mấy con hoàn toàn vượt thoát ra những nỗi đau khổ đó. Cho nên các con có thể nói rằng, có thể mấy con vượt thoát ra trong những phút mấy con nghĩ rằng mình tu chưa xong, mà giờ chết thì tu không có dịp tu nữa. thì nó dẫn cái niềm tin đó, nó dẫn giữ cái cơ thể các con bình phục trở lại, mạnh khỏe và tiếp tục con đường tu nữa được, không có mất. Nhớ kỹ những lời thầy dặn, vì tuổi này con lớn rồi, không có còn xa nữa. Và trong khi thầy ẩn bóng thì coi như là luôn luôn lúc nào mấy con còn ở đây tu thì luôn lúc nào thầy cũng hướng tâm về đây để xem xét coi những đứa con của mình nó có tu tập như thế nào hay không. Thì trong khi mấy con nghe tiếng lòng của con, mấy con nhắc nhở, tức là thầy đã nhắc nhở mấy con, không? Bất kỳ nghe cái tâm mình nó gợi lên, thầy nhắc mình như vậy thì đó là thầy nhắc mấy con. Các con thì như vậy, các con cứ nỗ lực theo đó mà tu tập, bởi vì đạo cảm ứng giao năng suy nghĩ. Đức Phật ở nơi xa xôi mà ông Một Kiền Liên ở nơi xa xôi, thế mà Đức Phật dẫn nhắc ông Một Kiền Liên được. Khi ông Một Kiền Liên bị hôn trầm thì Đức Phật nhắc ông phải thực hiện. Khi ông Một Kiền Liên ở trong tâm thanh tịnh thì trong đó có một niềm khởi, thì Đức Phật vào im lặng như thánh. Trong tâm của ông Một Kiền Liên nghe tiếng nói của Phật, im lặng như thánh. Bây giờ ông Một Kiền Liên im lặng như thánh để mà nhập định được. Thầy cũng vậy, không có gì khó, bởi vì những đệ tử của thầy là những đệ tử bỏ cuộc đời để tu tập, không còn ham thích gì nữa, thì phải thương xót, giao cảm được cái nỗi khổ của sự tu tập thì phải giúp đỡ nó. Cho nên mấy con ráng tu tập thì lúc nào cũng có thầy. Mà lười biếng mà không còn hộ mắt tay của miệng sân ý, thích vui chơi nói chuyện thì chắc xa thầy. Dù thầy có ở gần cũng như từ lâu đến giờ thầy bên mấy con, nhưng mà mấy con nói chuyện nhiều quá thành ra xa thầy, không ở gần thầy. Ai không mấy con nhớ, đó là một cái điều mà thầy nhắc nhở khi thầy ẩn bóng. Không phải ẩn bóng mà đã nhập diệt đi luôn, mà ẩn bóng để làm một cái công việc, một công việc rất lớn cho đời sau, viết những bộ sách đạo đức lớn chứ không phải nhỏ, viết những bộ giới đức giới hạnh cho tăng ni không phải chuyện thường, phải nhiều thời gian mài miệt để mà làm công việc này, và đồng thời còn viết bộ giáo trình tu tập cho các con các thế hệ sau này biết được đường lối tu Phật là một con đường đào tạo giáo dục cụ thể, chứ không phải học minh mông, học một cách mơ hồ, tu chẳng biết cái pháp nào trước pháp nào sau, nó phải cụ thể rõ ràng. Cho nên cái công trình còn nhiều lắm, vì vậy mà thầy ẩn bóng để tránh bớt duyên. Giả lại trong những lúc giai đoạn khó khăn thì ẩn bóng nó lại càng tốt hơn, cho nên nó đỡ hơn. Thì hôm nay mấy con đã được nghe thầy nói chuyện, và những cái sự kiện nó xảy ra cũng là cái may mắn để nhắc nhở chúng ta tu hành hơn, để nhắc nhở chúng ta xả tâm hơn, chứ không phải lấy cái chuyện xảy ra mà chúng ta buồn phiền, chúng ta đau lòng bằng cái này. Đó là những điều kiện để nhắc nhở chúng ta xả tâm nhiều và giữ hành độc cư nhiều hơn. Và mỗi mỗi chúng ta đều thấy thiện pháp, không nên thấy ác pháp. Luôn lúc nào chúng ta cũng thấy lỗi mình, không nên thấy lỗi người. Cho nên các con nghĩ, đứng trong góc độ mà nhìn qua sự việc làm của cô Út thì các con cho là ác pháp, đó là các con sai. Vì thương các con mà phải nói, mà phải như đuổi Viên Thanh, bắt buộc Viên Thanh phải đi, là cô Út đã thương Viên Thanh. Khi buổi chiều Viên Thanh đi rồi thì cô Út đến thầy, cô Út nói cô đuổi như vậy để cho Viên Thanh nó tu tập chứ không phải ghét dơ gì nó. Đó là, nhưng hôm sau thì cô Út quyết định là không cho Viên Thanh về. Nhưng hồi trưa này thì cô Út nói nếu Viên Thanh mà còn tu quyết tu tập thì luôn luôn về, cô Út cũng cho về. Cô Út thương lắm chứ không phải không thương, mấy con không phải đuổi mà ghét. Thật sự cô làm thì làm như vậy để mà cô nói răng cho nó sợ, không phải gì. Nhiều khi tu tập được chút gì đó cái ngã nó lừng lên, cho nên nói vì vậy mà cần phải hàng phục những cái điều kiện đó, làm cho nó trở thành một cái người tu nó có những cái đức, cái hạnh hẳn hòi, chứ không khéo cái bản ngã. Bởi vì tu chưa xong, nhưng mà thật sự ra thì thầy nghĩ trong tu viện mình mà tu được như Viên Thanh không phải nhiều người đâu, ít lắm mấy con không phải đâu. Các con đọc trong những cái bài viết của Viên Thanh các con biết mà. Cho nên Viên Thanh có tu thật, nhưng mà cái rút ráo thì chưa có, chứ cái tu nó có, nó tu hơn mấy người hết. Tu thật tu á, tu thiệt tu rồi. Vậy thì vì thế mà thầy cũng thấy điều này, nhưng mà còn duyên Nếu còn duyên thì như hồi trưa Minh Cảnh con xin để mà đưa Quyên Thanh trở về tu tập, thì điều đó là cái điều ai cũng mong muốn hết, không có ai ghét bỏ hết. Chính cô Út còn nói với thầy mà. Nhưng mà mọi việc đều có thể nói lần lượt cũng là những cái bài học để mà chúng ta học, học cho thấy, rồi những người khác người ta cũng có học những cái bài học để thấy cái sự hiểu lầm lạc, cái sự hiểu lầm lạc cho là như thế này thế khác, rồi mới hiểu qua cái sự lệch lạc của những cái bài viết của Yên Thanh, rồi cho bằng cách này khác. Cho nên từ đó mà thầy giải thích cho mọi người nghe, để từ lấy kinh nghiệm rút tỉa từ cái hiểu sai đó mà chúng ta thực tập cho đúng cách, cho không khéo rồi chúng ta cứ tưởng nghĩ tưởng mình là hiểu vậy là đúng. Bởi vì thầy bảo mấy con cứ hiểu rằng, cứ hiểu rằng mọi người đều là người tốt. Người ta nói gì nói, người ta chửi gì chửi, người ta nói cái gì nói, mình cũng vẫn thấy người đó là người tốt, họ giúp mình tu tập, giúp mình xả tâm. Còn bởi vì khi mà các con đọc cái bộ giới thì theo Tăng, thì theo Ni, thì Đức Phật có phân tích rất rõ ràng, khen như thế nào đúng mà chê như thế nào đúng, khen như thế nào sai mà chê như thế nào sai, dạy chúng ta rất rõ ràng. Để khi mà người đó chê mình biết người này chê không đúng. Mà nói người đó chê mà chê không đúng thì mình đâu có buồn. Nó hay lắm. Nhưng mà cái người đó chê đúng, mình biết cái tiêu chuẩn mà chê đúng, mà mình có phạm với nó rồi thì người ta chê như vậy, mình lật đật mình sửa gì, mang ơn người ta chứ gì. Không phải không? Cho nên hay lắm cái bài mà khen chê, Đức Phật nói gì khen chê hay lắm. Tức là đức hạnh mà, nói khen chê hay lắm, không có nói sai đâu. Ông Phật mà không có cái gì mà ông bỏ sót cho cuộc đời chúng ta. Toàn bộ kinh tạng kinh nguyên thủy, những cái bài kinh mà nói về đời sống của chúng ta hàng ngày, từ cái lời nói như thế nào tốt mà nói như thế nào xấu, đều là dạy chúng ta rõ lắm mấy con. Các con sẽ đọc hết bộ giới, mấy con thầy nói về đức hạnh thì Đức Phật dạy kỹ lắm, không có chỗ nào. Đó là phạm hạnh của một bậc tu mà con. Con lên đây không? Con lên trên này. Của một bậc tu. Con cứ tồn con lên luôn trên này, con ngồi trên này. Cho nên trong cái kinh sách của Phật mà thầy đã góp lại những cái điều mà dạy đạo đức, thì thầy đã góp lại lập thành một cái bộ giới tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, đức hạnh của một vị tu sĩ đệ tử của Đức Phật không phải thường. Và không cái bộ sách đạo đức đó nó không phải riêng cho tăng ni mà cho ngay cả những người cư sĩ. Cho nên thầy nói thánh tăng, thánh ni, thánh cư sĩ. Nếu không phải riêng có tăng ni không đâu, nhưng mà cái tên nó là văn hóa truyền thống, để thật sự nó cũng là một cái văn hóa truyền thống của Phật giáo đối với quê hương đất nước của chúng ta. Cho nên để cái tên văn hóa truyền thống nó cũng rất hợp, mà nó rất phổ thông. Còn mình để giới đức thánh tăng, thánh ni thì nó không được phổ thông lắm, vì nó cô đọng ở trong cái giới tu sĩ. Không con, hỏi đây có con, cho nên từ cái khen cái chê đều là Đức Phật ghi rất cụ thể rõ ràng, khen như thế nào là khen đúng, mà chê như thế nào là chê đúng, mà khen như thế nào là khen sai, chê như thế nào chê sai. Cho nên vì vậy Đức Phật nói người ta chê mình đừng có dội dàng mà bực tức buồn phiền, mà hãy lắng nghe đúng hay sai. Rồi từng đó, nếu mà người ta chê đúng cái tiêu chuẩn Đức Phật nêu ra, người ta chê mình đúng, thì vì mình biết rằng rõ ràng người ta chê đúng là mình bị là người phạm giới, mà phạm giới thì mình mang ơn người ta chỉ cho mình thấy cái lỗi của giới luật của Đức Phật, thì mình cố gắng mình sửa, đâu còn hờn giận, cũng là giải thoát. Mà người ta chê sai, ông chê gì tầm bậy, tôi đâu có vậy, ông gì tu hành mà không có thần thông, ông dở quá. Như vậy tôi lật ra giới luật, tôi thấy không có cái chuyện này rồi, tôi biết ông này chê bậy không đúng rồi. Phải không? Như vậy là chê với tôi đâu cũng như bây giờ người ta chê thầy cũng thành thân, thầy đâu đây ông Phật đã dặn rồi, đã nói cái khen chê đúng chứ. Mà giờ chê vậy là ông theo ngoại đạo, thầy cũng có thần thông chứ. Đâu có thần thông đâu phải là cái chỗ Đức Phật. Không phải không? Cho nên khen chê thì khen chê đúng. Vì vậy mà cái bộ mà giới đức thánh tăng thánh ni mà sắp sửa ra đời là cái bộ giới đức và hạnh rất là cụ thể rõ ràng. Nó nhiều tập chứ không phải một tập, bởi vì một tập làm sao nó hết được mấy con. Một cái lời nói thôi, mà một cái lời nói nó hiền hòa, từ tốn, một cái lời nói nó giản dị, một cái lời nói nó thanh bai, một cái lời nói nó lịch sự, điều là Đức Phật đã dạy hết. Cái này là đức hạnh về ngôn ngữ. Rồi từng cái hành động của chúng ta, từng cái nghề nghiệp, từng cái đối xử của chúng ta, rồi từng cái mà như Viên Thanh viết này, lắng nghe tự thân tâm mình lắng nghe người đối tượng mình. Đó, ở trong đó nó Đức Phật cũng có dạy chúng ta, nhưng mà chúng ta không có chịu khó nghiên cứu, chúng ta không thấy. Dạy chúng ta từ để từ đó, từ cái tri kiến chúng ta hiểu biết, chúng ta có cái tình thương, chúng ta thương mình mà thương người, cho nên chúng ta hoàn toàn bị chế ngự tất cả những nỗi đau niềm khổ, chúng ta hoàn toàn bị chế ngự hết, không còn tác động được thân chúng ta được. Cho nên một người học Phật pháp, trong học được cái lớp chánh kiến thì người ta học xong cái lớp đó rồi, ngoài đời không có một cái gì mà chửi mắng họ, làm gì họ động tâm, họ rất an vui trong cái sự hiểu biết của cái lớp học đào tạo họ ra. Cho nên thầy mong rằng cuộc đời thầy mà sau này thầy viết cái bộ giáo trình tu tập cho 8 lớp này, mà cái lớp chánh kiến trong dòng học năm, những người nào được học 1 năm ra rồi, thầy nói nó tu và học ở trong đó, nó có những cái phương pháp hành và cái pháp học, học để hiểu, hiểu để hành, hành để mà sống cuộc sống của chúng ta, không làm khổ mình khổ người. Mọi vật không chi phối được tâm của người này, những ác pháp, những vật dụng cám dỗ họ không cám dỗ họ nổi. Họ có một cái sự hiểu biết, có một sự tập luyện đủ nội lực, trong 1 năm họ đã trở thành một con người có một cái tâm kiên cường, sống trước những ác pháp mà tâm không hề dao động. Đạo Phật là đạo đào tạo thật sự. Trong một lớp uốn nắn đào tạo 10 người học tập, trong 1 năm họ ra trường, trong cái lớp chính kiến họ vẫn giải thoát hoàn toàn, bởi vì nó thuộc về tri kiến. Trong khi người ta khép mình vào trong khuôn khổ, trong 1 năm học tập đó, sống đúng đời sống phạm hạnh đức hạnh, đâu phải vô đó học để rồi mình muốn sống sao mình sống đâu. Người ta sống trong kỷ luật hẳn hoài, 1 năm ra nó đã thuần quen, nó trở thành một con người rất tốt. Đào tạo, giáo dục mà đào tạo uốn nắn người ta trong những khuôn khổ để trở thành một con người đạo đức giải thoát, tức là đạo đức vô lậu. Cho nên cái nhiệm vụ của thầy rất là nhiều, công việc làm mà rất là nặng nề. Cho nên nếu mà bỏ phí hết thì giờ thì tuổi đời thầy nó không dài lắm, nó không dài lắm, nó cũng còn không bao lâu nữa. Nhưng mà cái công việc thì nó rất dài. Vì vậy một mặt thì lo tìm người xây dựng đào tạo họ được, để họ giúp đỡ thầy được phần nào hay phần ấy, chứ còn biết bao nhiêu sự tập trung của thầy làm việc. Như hôm rày cái chuyện như vậy thì cái bộ giới lẽ ra cái bộ 10 giới đức, cái 10 cái giới tỳ kheo tăng tỳ kheo ni á, lẽ ra thì trong Tết trong năm nó đã in ra rồi, nhưng mãi đến hôm nay mà chưa in được, nó chỉ còn có 1-2 trang sau cùng của nó mà chưa in được. Thì các con đủ biết, chỉ ngồi lại mà có thời gian yên thì chỉ viết một hơi thì nó đã xong. Thế mà không làm được thì các con đủ biết cái thời gian chi phối quá lớn, chuyện này đến chuyện kia không thể ngồi mà trong đầu mình có những cái sự kiện phải quan sát để giải quyết. Bởi vì nhân quả không thể ngay từ đầu nhân quả mà giải quyết, mà phải đợi nhân quả, tức là phải cái quả nó phải chuyển biến cho đến cái quả cuối cùng của nó, tận cùng của nó thì thầy mới chuyển nó mới im, chứ còn thầy không chuyển thì cũng không im. Cái khéo léo của cái người chuyển nhân quả là biết chuyển nó, chứ còn nó không biết thì nó vẫn là một nỗi khổ, mà khổ chung cho nhiều người. Cho nên trong khi tu tập thì mấy con chưa có đủ cái khả năng và cái sức mà chuyển hóa nhân quả, cho nên thường bị chi phối trong nhân quả. Thầy biết lúc bây giờ là cái thời điểm đó, là cái thời điểm để chuyển cái quả đó, để cho nó hóa giải cái quả. Thì lúc bây giờ một lời nói của thầy một giá trị ngàn cân, để nó đập tan cái nhân quả đó. Mà thầy không nói thì cái nhân quả đó đang chuyển động để mọi người phải trả. Mà nếu chúng ta trả mà chúng ta trốn tránh thì không được, phải không các con? Cho nên vì vậy mà thầy thì bất động, chứ tâm mấy con phải động, tức là mấy con phải trả. Chờ cho mấy con trả cho nó xong xuôi rồi thì ngay chuyển nhân quả, để cho nó đừng diễn tiến đến những cái phương pháp, những cái hậu quả khác nữa, nặng hơn nữa, nó chuyển biến. Cho nên khi mấy con vừa trả đủ thì thầy sẽ chuyển biến cái nhân quả đó đi, để cho nó trở lại sự yên ổn hơn. Đó là cách khéo léo của một vị thầy. Chứ còn không khéo thì nó sẽ đi đến những cái điều kiện không hay, nó làm không tốt. Và đồng thời cũng là những cái bài học để chúng ta rút tỉa từng kinh nghiệm, từng cái biết cách thức xả tâm, để chúng ta biết cách áp dụng vào đời sống thường nhật. Mỗi sự kiện đối với một người tu theo đạo Phật mà xảy ra là một bài học, là một sự tu tập rất chính xác và cụ thể cho sự tu tập của chúng ta, chứ không có cái gì xấu hết mấy con. Một cơn đau sắp chết, nhưng nó là một bài học để chúng ta thực tập trên phương pháp tu tập của chúng ta. Nó rất có giá trị, rất có giá trị, chứ không phải tu tập mà muốn cho mình mạnh giỏi để mà tu tập không. Đau ốm là cứ đau ốm, tu tập là cứ tu tập, càng tu tập càng chướng ngại pháp là càng có tiến bộ nha, không sợ. Như Phước Tồn mang thân bệnh đau, điều đó là may mắn cho mình lắm, phải nỗ lực tu. Còn người ta không may mắn, người ta có cái thân mạnh khỏe là người ta không có đối tượng, cho nên người ta tập. Thì người ta tập, trong khi tập như vậy á, một là người ta bị ức chế vì không có đối tượng ác pháp. Còn con chính có đối tượng ác pháp mà không tập để diệt nó, mà cứ đi ngủ thì quá tệ. Cho nên trong khi đó có ác pháp là chúng ta thức mà chiến đấu với nó. Pháp đã có rồi, còn gì nữa mà ngồi đây mà không chịu chiến đấu, còn để nuôi dưỡng nó làm gì. Cho nên đánh mạnh, đánh thẳng tay, cũng chưa chết nó đi. Nếu mày không chết thì tao chết cũng vui lòng. Kiếp này tao không thắng thì kiếp sau tao cũng sẽ có những cái đòn đánh lại, không thua. Đó là cái phương pháp của Phật là như vậy. Cho nên làm đệ tử của Phật là phải gan dạ, phải quyết liệt, có ý chí, có nghị lực, luôn luôn lúc nào nhìn trước những ác pháp đến với thân tâm của chúng ta, là coi như đó là cái dịp mai để đem ra đọ sức với tụi bay mới biết. Chứ không phải là trước ác pháp đó mà đầu hàng. Cho nên thầy thấy hầu như một số đệ tử của thầy khi về để tu tập, như thầy Pháp Tứ, thầy có cái bệnh ung thư đau ghê gớm, nhưng mà thầy vẫn đầu hàng, thầy vẫn bỏ theo thầy. Thầy bỏ, thầy cho cái thất đó vô đó chết bữa với nó. Nếu nó bữa nay nó không chết thì cho nó ngày mai chết, ngày mai không chết ngày mốt cho nó chết. Mà nó không chết thì nó thua mình, thì ung thư nó sạch bóng, nó không còn gì nữa. Bởi vì mình có pháp, có phao để mình vượt biển, thì xá gì mà sợ chết nữa. Nếu mà chết như vậy cũng là chết trên pháp, mà chết trên pháp là tương ứng với chư Phật chứ sao. Có chỗ nào đâu, mình chết mà mình về được Phật cũng ngon sao, hơn là mình sống mà giữa chúng sanh như thế này còn khổ chứ làm gì. Sống mà mang cái thân nhân quả này còn đau khổ hơn. Thà là ôm pháp chết, mà chết được về với chư Phật không phải thảnh thơi sao. Còn bây giờ thí dụ như bây giờ đau buốt mà cứ biết cái pháp của mình, cái pháp thân hành niệm, cứ ôm trên thân hành niệm mà thực hiện mãi, thì bây giờ cái đau nó siết quá thì bắt đầu cái thân này phải chết chứ gì. Chết thì nhưng mà tao ở trên thân hành niệm chứ tao đâu có ở trên cái thân đau đâu, mà mày bị nghiệp mà lôi, coi không. Cho nên vì vậy bây giờ cái thân các con đau ghê gớm, nhưng mà các con cứ ôm cái pháp thanh thản an lạc vô sự, tức là tứ niệm xứ gì, các con tâm thanh thản an lạc vô sự, mắt tin cái thọ mày đánh gì đánh, tao chẳng giao với lòng đó, tao chỉ biết có thanh thản mà thôi. Nhắc nó vậy rồi, thanh thản an lạc vô sự, lắng nghe sự thanh thản là con đau mặt tệ lắm. Các con sẽ thấy cái từng đau, cái cảm nhận của các con, cái cảm thọ đó, nó cảm nhận được cái đau nó ở dưới mà cái thanh thản ở trên, còn thấy nó ghê gớm lắm. Lúc bây giờ cho nên cái thanh thản nó luôn luôn nó ở trên, mà cái đau nó dưới, lần lượt cái thanh thản nó tràn trề, nó đè nén cái đau xuống thì cái đau giảm lần, cái đau đi mất. Nó như vậy chứ, bởi vì con biết cái pháp Phật nó hay như vậy. Thế mà chúng ta chết bỏ đau mặt nó, còn hồi đầu tiên mà chúng ta chưa thanh thản, nó đau hết cả thân của chúng ta, nó nhức hết, nó làm chúng ta khổ sở ghê gớm lắm. Nhưng mà nhắc nó thanh thản là vô sự rồi, bắt đầu nó thanh thản rồi thì lần lượt cái kia nó hạ lần. Khi mà nó thanh thản thật sự thì cái nọ mất tiêu. Đó là cái phương pháp của Phật như vậy mà. Cho nên thầy thấy các con có nhân duyên đủ để mà đối trị những cái khổ đau của kiếp người rồi, của cái thân người rồi, còn gì mà sợ. Không có còn gì mà sợ nữa. Chúng ta có pháp, có phao, có thiền, có bè để qua sông rồi, không còn ngại cái sông đau khổ, cái dòng sông sinh tử này không còn là cản trở của các con nữa. Bây giờ sang sông mà bây giờ có thuyền bè rồi còn sợ gì nữa. Ôm mà vượt qua chứ đâu có dạy gì mà để mà chết chìm với dòng sông này. Cho nên đó là những điều kiện cần thiết lắm mấy con, mới nỗ lực tu tập. Hôm nay thì thầy cũng sắp ẩn bóng, và đồng thời vậy mà buổi sáng thì gặp thầy, hôm nay buổi chiều còn lại những gì thì mấy con cứ hỏi kỹ. Như mấy con những người nào có bệnh thì tôi hỏi kỹ để thầy dạy cách thức chiến đấu tận cùng với bệnh, để mà đương đầu với bệnh để cho dẹp sạch cái bệnh. Còn cái bệnh mà chúng ta râm thường thường á thì các con cứ ôm pháp thân hành niệm, các con tu riết nó sẽ hết thôi. Nhưng mà nhớ không phải được quá sức của mình, phải tu trong cái sức của mình, rồi lần lượt thích nghi lần cái pháp thân hành niệm, nó sẽ thích nghi với cái thân của các con. Các con tu từ nửa tiếng rồi lên dần dần, áp dụng lần cái pháp lên một tiếng, rồi một tiếng thấy được rồi tăng lên 10 phút là một tiếng 10 phút, rồi 20 phút, rồi 30 phút là một tiếng rưỡi, rồi lần lượt lên 2 tiếng, rồi 2 tiếng thì mấy con lắng nghe từng lần lượt tăng lên 3 tiếng đồng hồ. Thì mấy con thấy suốt 3 tiếng đồng hồ mà cái thân này mà đi ngồi lên đứng xuống mà chịu nổi là mấy con thấy nội lực của mấy con cũng nhiều rồi đó, chứ không ít đâu. Còn nếu mà nó chưa chịu nổi, tức là nó chưa thích nghi nổi, thì mấy con tập cái thời gian ngắn vừa đủ, trong cái thời gian tập rất là kỹ lưỡng thì nó sẽ thích nghi, nó sẽ tăng lên từ 3-4 tiếng đồng hồ rất dễ dàng. Cho nên nếu mà các con tăng lên được 12 tiếng đồng hồ thì đương nhiên là các con sẽ xong chuyện. Còn tất cả những trạng thái gì xảy ra trên thân hành của các con đều cán nát, không chấp nhận một cái gì hết, không tác ý một cái điều gì ngoài phần tác ý của cái thân hành niệm của mấy con mà thôi. Còn trái lại về tu tứ niệm xứ thì tâm thanh thản mấy con vẫn giữ vững vàng như là ôm tay lái, ôm phao qua biển, không sợ, không buông tay lái, nhất định là phải vượt. Tức là cái tâm thanh thản đó là cái tay lái vững vàng cho các con vượt biển. Cho nên các con ôm cho chặt. Trừ ra nó buồn ngủ hôn trầm thì các con sẽ đi kinh hành mà tu trên thân hành niệm. Ở đi kinh hành mà tu trên thân hành niệm thì nó cũng vượt quá hết, không có gì hết. Nghĩa là vẫn giữ tâm thanh thản bằng cái hành động đi của chúng ta vẫn tốt. Đó là những điều mà thầy nhắc nhở mấy con. Mấy con tu đúng như vậy thì cứu cánh giải thoát sẽ đến với mấy con cụ thể rõ ràng. Mọi trạng thái gì xảy ra trong tâm của mấy con đều là tác ý lui ra hết. Các con cứ nhắc, tao không chấp nhận những trạng thái này, mày là ma hãy đi đi. Nghĩa là hỷ lạc kinh an tướng trạng gì xảy ra mấy con đều tác ý lui hết. Trừ ra có cái pháp tâm thì thanh thản an lạc. Trong thanh thản là có bỗng dưng có một cái trạng thái hỷ lạc sinh ra. Đi, mày là ma, tao không chấp nhận. Thanh thản là thanh thản, không có hỷ lạc ở trong này. Cứ đuổi hết, đuổi tới tận cùng. Khi mà cái tâm của mình hoàn toàn thanh tịnh suốt 12 tiếng đồng hồ, đúng 12 tiếng đồng hồ, mà cái trạng thái nó an ổn như thế nào, đó là chính của các con đã thọ hưởng của cảnh giới niết bàn. Thì lúc bây giờ các con đuổi không đi đâu. Nên là tới đó thì mấy con đuổi không đi. Bởi vì đó là cái trạng thái cuối cùng của cái sự giải thoát của mấy con. Nó là khinh an hỷ lạc của nó, là chính của bản thân nó rồi, bản thân của niết bàn rồi, thì mấy con muốn đuổi cũng được, nó không đi. Tại vì nó mà, nó làm sao nó đi. Còn cái kia nó hiện ra, đó là cái tướng trạng của tưởng, hỷ lạc của tưởng, thì các con tao không chấp nhận ma. Tại sao tao biết mày ma? Tại vì tâm tao nó chưa hết dục, nó hết chưa hết tham sân si. Nếu nó hết tham sân si thì mày là Phật. Còn giờ mà chưa hết tham sân si, mày hiện ra là mày là ma. Mình điểm mặt nó như vậy thì nó mới lui. Điểm cho đúng chứ điểm sai nó đâu đúng được. Các con nhớ kỹ những cái lời mà thầy nói, mấy con phải nhớ cho kỹ để rồi khi gặp cái tâm của mình mà các con gặp những cái trạng thái gì đó thì các con sẽ tác ý mà đuổi. Bởi vì mình có phương pháp, nhưng mà phương pháp đuổi giặc phải đuổi cho đúng giặc chứ đâu phải đuổi sạch. Đuổi cho đúng thì các con sẽ thấy, các con sẽ qua, nó sẽ qua. Bởi vì trong kinh Tương Ưng Đức Phật dạy cái niệm rất rõ, khi một cái niệm, khi một cái tướng trạng nào hiện ra, Đức Phật nói ma, thì có dạy các vị tỳ kheo, ma mày đến mày vũ đó, thằng nhất định là không nghe, mày là ma đi. Mà hãy nói nó ma cái nó biến mất à. Câu này, mà một chư thiên đến ở dạy nói điều lành điều thiện, thì Đức Phật là chư thiên ta đã làm rồi, khỏi cần nhắc. Cái thiện á thì đó là chư thiên mấy con, mà cái ác đó là ma đó, các con nhớ. Cho nên khi nó mình cũng phá đi chứ mình đâu có để nó bị chư thiên để lải nhải hay sao, làm sao mình ôm hết. Cho nên mình cũng đuổi nó đi luôn, mày là chư thiên như vậy đúng rồi, thì ngay đó nó cũng biến mất rồi. Đó, thì các con nhớ kỹ, bởi vì kinh sách Phật dạy cái thức mình tu tập, nó nói chư thiên mấy ma đủ trong đó đủ thứ. Người ta không hiểu, người ta tưởng ma thật, chứ không ngờ là từng cái hiện tượng nó xảy ra trong thân khi chúng ta tu. Chứ không phải gì đi ngồi tu vậy ma nó hiện ra một cái, nó nghe nói cái này nó cám dỗ kia, nó còn tuổi nhỏ gì mà ngồi tu uống lo đi hưởng dục lạc cho nó đã đi rồi mới vô mà tu. Nó khuyên mình vậy đó, thì ngay đó biết nó ma rồi gì. Nó nói giờ này sao đói bụng quá muốn ăn, đó là ma chứ còn cái gì nữa. Rồi bắt đầu nó hiện ra ánh sáng trong con mắt, là mình thấy nó phóng ra hào quang tia tia ra. Mày là ma mày phóng ra chứ ai, tao đâu có phóng hào quang đâu mà mày phóng lại. Nó điều các con thấy toàn bộ là ma. Ngồi đây bỗng dưng mình hít thở hoặc mình đưa tay đây, sao nó an lạc kỳ lạ. Bắt đầu mày là ma tao biết mà, mày là ma mày đi đi, tao đâu có chấp nhận. Bất kỳ cái tâm mình nó còn ác pháp, còn dục mà nó có những tướng trạng gì đều là ma tưởng không à. À, nhớ kỹ như vậy là mấy con sẽ biết được mặt ma thì mấy con sẽ thắng nó. Rồi mình nó nói có lý, nó luận có lý, rồi mình đúng rồi mình theo nó là nó dụ mình đó, rồi cho nên mình sai. Đó, tu tập thì nhớ kỹ như vậy, không có thầy thì cái gì cũng ma hết. Còn nếu mà cái gì mà đuổi không đi á, làm ơn gọi thầy đi, rồi thầy xác định cái này tại sao không đi. Cái này coi là Phật thiệt hay là Phật giả đây mà nó vô đây. Đó, không, các con nhớ như vậy thì bảo đảm cho mấy con chắc chắn. Còn không á, thì lẽ đương nhiên là khi mấy con gọi mà mấy con thấy mà thầy không có báo cho mấy con, không có gì cho mấy con hết á, thì chắc chắn là thầy sắp về tới rồi. Còn nếu mà đã mấy con đã giao cảm được những cái điều kiện mấy con gọi, mà mấy con đã thấy được cái điều kiện mà trong tâm mấy con phát khởi, thì chừng đó mấy con cứ theo đó mà tu thì biết rằng thầy chưa về. Không, còn hãy thấy mà thấy tắc ý gọi thầy mà thấy sao nó không có hiểu, mà sao nó không biết gì hết, thì chắc có lẽ là thầy sắp về để dạy rồi, nó gặp khó khăn rồi. Thì những cái điều đó là những cái điều mà cần thiết để cho những người đệ tử của thầy biết trước những cái điều đó để mà yên tâm tu tập, chứ không có lo lắng gì hết. Còn nếu mà quả chăng cái nghiệp của mấy con chết, mấy con cũng nhớ giữ gìn thanh tạ an lạc vô sự, thì thầy về thì chôn mình cho, không có gì sợ. Phải không? Cứ yên tâm, đừng có lo gì hết. Thầy bảo đừng có lo gì hết. Ở đây thì nói chung cô Út cổ lo lắng cho mấy con đầy đủ, chứ không có thiếu gì đâu. Cổ rất thương chứ không có gì đâu. Nhưng mà ai mà phá độc cư nói chuyện này kia là cổ không có chịu nổi đâu, cổ đặt sạch á. Cho nên cổ bảo thôi tu thì mình cứ ráng tu, rồi chừng nào mình muốn nghe, mình muốn phá tâm đó, thì mình xin đến nhà bế phụ. Thì trong khi phụ đó là mặc sức đó mà xả tâm, mặc sức mà với cái những cái nghe chuyện này nghe chuyện kia, nó mặc sức đó là lo mà xả. Còn nếu không thì ở trong thất sống độc cư trọn vẹn thì chắc chắn là cổ ủng hộ, cổ giúp đỡ cho tu rốt ráo cuối cùng. Khó gì thì các con gọi thầy, ở đâu thầy cũng giao cảm được mấy con, không có gì lo. Con hiểu chưa? Bởi vì bây giờ thầy nói ở Hà Nội mà gọi thầy cũng tới liền. Thầy đi còn hơn máy bay. Đi bằng từ trường chứ bộ đi bằng bằng phi cơ làm sao, bằng máy móc sao mà nó lâu, nó còn 1-2 tiếng đồng hồ mới tới. Còn này thì đi bằng hơn là ánh sáng nữa, đi từ trường mà. Cho nên vấn đề đó nó giao cảm bằng cái từ trường thì nó rất là nhanh chóng mấy con, không có khó gì. Từ ở chỗ này đau khổ, mấy con gọi lên một cái là ngay đó mấy con bắt liền tức khắc, nhanh như chớp, hơn ánh sáng. Từ trường của một cái gì tu hành nó có cái nội lực rất là nhanh chóng. Cả cái không gian này thì nói cái đường dài của cái không gian mà tận xa, như ở những cái hành tinh xa xưa hoặc là những cái thái dương này xa, nhưng mà cái người tu rồi người ta chỉ cần hướng tâm đến nó thì chớp một chớp mắt ở đây, một chớp mắt thì ở kia, nó đã nhận ra được ở trong không gian rồi. Nó thành ra một điểm chứ nó không còn cái không gian vô tận mênh mông này nữa đối với một vị tu chứng này con. Bởi vì nó ghê gớm lắm, nhưng mà mấy con phải thực hiện cho được rồi mấy con sẽ thấy nó. Bởi vì trong thân của các con người nào cũng có cái chuyện đó, cũng có làm được hết chứ không có người nào. Nghĩa là các con có thân thì các con có chim bao thì thầy cũng chim bao. Thầy cũng giống như mấy con, thầy cũng ăn cơm uống nước thì các con cũng ăn cơm nước. Thì ngồi thân người nào thì cũng giống như người nào ấy. Các con sân thì thầy cũng sân, các con muốn cái này thì thầy cũng muốn cái này. Các con làm cái gì thầy cũng y như mấy con. Mà thầy làm được thì bây giờ mấy con cũng làm được, chứ sao lại mấy con lại làm không được. Hồi nào tới giờ thầy cũng giống mấy con mà thầy lại làm được cái điều mà thầy làm. Còn mấy con bây giờ cũng giống thầy mà tại sao làm được? Chắc chắn là làm được. Và đồng thời thầy quyết định tất cả bệnh tật của mấy con. Mà nếu mà mấy con biết được pháp Phật rồi, mấy con không còn sợ, mấy con đối trị nó rất là nhanh chóng, rất dễ dàng. Nói gì? Một niềm tin của mấy con cũng đủ đẩy lui nó ra khỏi thân mấy con rồi. Chứ đừng nói chi là cái đạo lực của mấy con đã có đầy đủ trong thân. Bây giờ mấy con tu thì nó có chút ít thôi, nhưng mà mấy con còn đẩy lui được những cái bệnh, huống hồ là khi nó đầy đủ rồi thì cái bệnh nào mà nằm trong thân. Mà con người mà có bệnh mà đẩy lui được bệnh thì các con thấy hạnh phúc ghê gớm lắm, còn gì nữa. Mình không trị mà mình chuyển làm cho cái thân mình có một sức đề kháng rất mạnh, nó chuyển động, nó làm cho cái bệnh nó không còn được nữa, nó không còn. Cho nên các con phải ráng mà tu tập. Lúc mà vắng thầy thì nỗ lực tu nhiều hơn, không phải là bây giờ tu 30 phút rồi giờ nỗ lực tu nhiều hơn là tu 1 giờ, không phải kiểu đó đâu mấy con. Nỗ lực tu nhiều hơn là tu kỹ mấy con. con hiểu cái kiểu mà thầy nói không, chứ không khéo mấy con à, bây giờ mình tu 3 phút thầy nói mình tu nhiều hơn, cái bắt đầu tu 1 giờ 2 giờ mà tu đó là tu điên mấy con. Tu nhiều hơn là mấy con tu rất kỹ từng hơi thở, từng hành động, không tu thôi mà tu rất kỹ lưỡng hẳn hoài. À, cũng tu 30 phút mà hồi nào tu chỉ chơi tu mà dễ duy đó, có thầy mà, còn bây giờ không có thầy rồi, mỗi hành động là một vị thầy của mình rồi, là một cái phao cứu tinh mình rồi, không thể để mà sơ sót được. Thì như vậy là bảo đảm mấy con cả sẽ đi đến nơi đến chỗ được gì đó. Đó gọi là tu nhiều, gọi là siêng năng, gọi là tinh tấn. Chứ còn siêng năng tinh tấn cái kiểu mà ăn riết nó mấy con thành bệnh. Nói chung mà thầy về đến đây mấy con nằm lốp lốp hết thì thôi, hoặc là điên khùng nói chuyện tào lao bậy bạ đó thì chết. Bởi vì tu sai đó, cái đó là tu sai. Hiểu nghe nói thầy sách tấn.
Thời gian tình hình cái phá của mặt cái mà thầy gọi là ma tượng, nó phá như thế nào, vào đây gần thầy nó có dám phá không?
À, gần thầy thì nó ít cái dám phá lắm rồi. À, xa thầy nó hay phá lắm. Gần thầy thì coi như cái từ trường ở đây nó ít lắm, nhưng mà xa thầy thì nó dễ phá mấy con lắm. Nó hiện ra cái tướng trạng này, nó hiện ra tướng trạng kia, con đang ôm pháp cái bắt đầu cái chân con thợ nó lết nó không đi được, ma nó đến á, nó bẻ cái giò con chứ gì, nên đó là cũng là ma. Rồi bạn bữa nay sao mà tu tốt quá vậy, thời nó hỷ lạc, nó an lạc quá, sung mãn ghê gớm quá, tu nó không có niệm nào mà nghe nó tốt quá. Nhưng ngày mai bắt đầu tu không tốt nữa, đó là cái trạng thái bữa nay nó là ma lạc của con, kia là ma cảm, ma thọ lạc, rồi ma thọ khổ. Cái chân con đau nhất, cái thân con đau nhất là ma thọ khổ, mà cái an lạc thích thú làm cho mình vui vẻ thì đó là cái ma hỷ lạc, nó là ma không à. Bởi vì mình xét tại sao mình biết nó ma, như hồi nãy thầy nói cái tâm tham si mình nó còn, cho nên nó cái tưởng trạng dù lạc gì đi nữa nó không phải thật đâu, nó giả ra, nó tạo ra.
Lại thầy có những hôm nó con rất là ngang, con đang đi bình thường thì thế là như có một cái lực rất mạnh ôm cái con vật rất mạnh làm cho con đứng không yên nữa. Đứng yên thì có lần con phải ngồi xuống ghế đó, con định đứng lên đi nó lại đào thế này, nó không cho con đi đào. Thế con mới nói thế này, lúc ấy con cũng từ nó con nói rằng là ta đừng tu tập theo chánh pháp của Đức Thế Tôn, do thầy ta trưởng lão Thích Thông Lạc khôi phục và triển khai chỉ dạy ta là ly dục ly ác pháp, ngăn ác diệt ác, tăng thiện, sanh thiền, tăng trưởng thiền, vân vân. Ta làm toàn là việc thiền, ta có làm hài đâu mà còn lực lượng nào đó đến hài ta. Thế con nói thế, con không có cách gì nữa thì con nghĩ con nói thế.
Con nghĩ gì cũng được nhưng mà nó yếu. Con sợ cái ông nào, cái ông thần nào đó mà ôm con giật con, cho nên con không dám chạm. Gặp thầy mày chết, mày là ma. Tao tu là mày phải đi chứ, mày vô đừng ôm vợ ôm cẳng tao, mày muốn giật tao bẻ đầu mày chứ ở đó. Con chứ mạnh đó, con đừng có sợ nó là thần quỷ thần vậy đâu. Thiệt ra thì đó là ma đó mấy con. Ma tưởng
á, nhiều phen như thế. Thế lại thầy là có hôm nó đi bình thường tự nhiên nó nổ cái chuột rút làm cái chân tê không thể nào đi được nữa.
Nó cũng là
nhưng mà lịch sử của con này có cái chỗ này lại thầy cũng là đại thừa. Như thế là có những cái năm mà chưa gặp thầy, con không có thầy, con vừa bộ sách, con mò mầm con tu. Thế thì sách vở rất nhiều mà trong đó có cả những cái kệ của Ngài Hòa Thượng Thích Trí Tịnh soạn rất công phu, và giải thích, cùng giải thích dưới định tuệ, giải thích tu tập niệm Phật như thế nào là dưới định tuệ. Thế thì con thấy như thế thì bản con cho con về là con thấy thế là con nghiền ngẫm con tu đến nỗi mê mệt. Thế mà có những đêm mà lại thấy là con ngồi kết già cả bản kiết nữa, con tu một leo đến 3 tiếng đồng hồ mà cứ ngồi mà niệm Phật, ôi niệm Phật, niệm quên cả ăn cả ngủ. Thế thì quá trình niệm như thế lại thấy là bây giờ nó tạo nên cái trên đầu con, lúc nào đi đâu cũng cứ tiếng niệm Phật vàng, cứ vâng vàng, không niệm nó cũng cứ niệm, lại thấy không niệm nó cũng cứ niệm. Thế thì con nói vào đây để gần thầy thì cách xa thì nó có niệm không? Thì được 2 hôm nó không niệm, 2 hôm nó không vang lên. Thì cái hôm thứ 3 nó lại tiếp tục nó vang lên, nằm ngủ nó cũng vang lên. Thế mà trong khi đi như thế thì đừng đi kinh hành thì đến đâu nó cũng cứ vang lên. Thế mà con muốn trả nó mà không làm sao mà trả được.
Chỉ có tác ý hả con?
Thế bây giờ lại thầy, con lại vào gần thầy có ý đức của thầy thì lại thầy thì thầy cho cái pháp nữa để mà trả. Thế con lần này mục đích con là vào để muốn xin thầy, thầy cho cái cách trả làm thế nào để mất cái tiếng niệm Phật trong đầu.
À, rồi bây giờ con xả, con nhắc như thế này nè, mày là ma, mày là tưởng lực của câu niệm Phật mà mày trở thành ma, mày ở trong đầu tao rồi, mày dừng nha, mày không có niệm nữa, mày dứt ra đi, mày im lặng. Thì con nhắc cái tâm thanh tạng ăn lại vô rượu, con chút cái đó chú ý thanh tạng, kệ nó còn nói này chứ nó nói kệ nó, con cứ một hơi nữa con cũng còn biết nó, mày ma đi đi, mày ma tưởng, mày dùng cái tưởng mày đã quen rồi, cái niệm Phật này mày tích lũy trong cái đầu tao, mày giờ niệm thôi, mày đi đi chứ mày không có niệm nữa, tâm phải thanh thản ăn lại vô sự, đừng có lưu ý đến nó nữa, cái thằng này thằng ma. À con nhắc như vậy vài ba lần nó sẽ hết luôn, không còn có nữa. Mình quyết định đuổi và quyết định dứt, mà mình lại có cái pháp mình ôm, chứ còn không pháp thì nó cứ bắt nó niệm, mình cứ chú ý nó à, con hiểu không? Nó lôi cái tâm con, nó thành ra mình có cái pháp mình tách rời nó ra, hãy con tách ý đuổi nó rồi thì con rời nó, con ổn ở trong cái thanh thản của con, thì không bao lâu cái niệm nó mất hết, nó không còn nữa, nó quá. Quân vô thì cũng khó đó mấy con, quân vô mà được vậy cũng không dễ đâu, mà bây giờ đuổi ra nó cũng đòi hỏi mình phải có thời gian chứ không phải mau, nó sai pháp rồi nó gặp ma nó nằm ở trống rồi đó. Ừ, khó.
Con thấy như là cô nước kim ạ, cô là bệnh ung thư mà cô tu thì cũng không được mà bao nhiêu, nhưng mà cứ như nào mà thầy gửi ra thì cô khi cơn đau là cô cứ ôm cái tu của thầy mà cô cứ nhận. Thế có một lần là cô đã chết nửa người rồi, thì cô cứ bảo là tất cả mọi người ôm nọ quãng có gặp đấy, tất cả mọi người là cứ nói rằng là hay khả năng là vô sự, không ai được cứ khóc, không ai nói đi mà khóc hay là buồn phiền hay là thở ngắn thở dài thì chỉ là ngay ra khỏi phòng cho cô. Thế thì cô lại xong cô nói một câu là nếu kim đi đây chào mọi người, thế xong rồi cô lại ôi trời ơi lại không đi được rồi, lại tỉnh hết rồi. Thế có bà em gái mới đến lấy quà hay là cửa cái, thế là cô bảo ai khóc với tấm nhanh hay. Thế thì cô nói thế xong cái là cô lại bỏ luôn rồi, là thế là cô lại chuyển dạy rồi không chết được. Thế thì con gặp thầy là như thế chỉ có thầy biết thôi, còn ngoài đời thì không ai biết được. Thì như thế có phải là nhà một cái chứng lại làm cho cô hồi tỉnh không? Thế xong cô lại đi viện tiếp, như thế là 3 tháng sau nữa, thì đến 3 tháng sau nữa thì đến khi mà cô chết thì người cô nó chuôn hết, nhưng mà nước ở trong người nó chảy ra, nó nghĩ như cô chết một người như bộ sinh thần. Thế còn cứ như mọi người bị ung thư như thế thì khi chết thì quằn quại đau lớn khổ thở lắm, một cái bệnh là tiêm thuốc giảm đau liên tục. Nhưng mà đây cô này thì cô ngừng tiêm thuốc, cô không hề thì mấy cái gì hết. Lúc cái hôm cô chết thì cô bảo chồng cô là mang cái thư của thầy ra đặt cho em nghe, không khiến ai hết, cứ là bạn ông chồng phải đặt. Cứ ngồi cạnh cứ đọc, đọc xong cái thư thì hỏi là thế em có nghe nữa không thì anh đọc. Thì cô gọi là thôi bây giờ anh không đọc nữa mà anh cứ ngồi đây, nhưng mà anh gọi thằng con lên đây đọc cho em nghe. Thế thằng con vào đọc đến một lượt thì bắt đầu hết xong cái thư một cái, thì hỏi là mẹ ơi có đọc nữa không thì cô đi như người đi ngủ. Thì con thấy rằng là tất cả ở ngoài Hà Nội chúng con là cái tổ họ đã con trai cô Nữ Tâm, thì cô vẫn cứ nói rằng là lấy gương của cô Nữ Tâm là làm gương. Thế nhưng mà chúng con cũng nghĩ rằng là hay là cô có một cái duyên nhiều đời nhiều kiếp mà cô khi cô mắc cái bệnh ung thư cô cũng chết một cách nhẹ nhàng như thế, cũng là cô cũng có khóc của thầy. Thế nhưng mà cô tu thì chẳng được bao nhiêu mà cô chết qua những các người khác thì cô rất là sung sướng. Thì cô Nữ Tâm thì cô cũng cứ nhắc nhở mọi người mà lấy cái gương của cô Nữ Tâm. Thì hôm nay con vào đây thì con thấy hồi nhắc lại được mọi sự kiện thì con lại biết những cái chuyện của cô Nữ Tâm thì con lại thấy.
Cái đó là trực tiếp con thấy, trực tiếp con thấy. Nhưng con biết cái niềm tin đó mà cái tâm thanh thản của chư Phật đã hỗ trợ cô bình tĩnh trước nỗi cơn đau của cô, làm cho cái sự đau đớn của cái bệnh ung thư nó giảm đi 10 phần, nó còn 1-2, cho nên cô mới thản nhiên nổi chứ mà nó đau siết cô dầu chịu nổi hoàng hoại á. Nhưng mà nhờ cái nội lực thanh thản mà của niềm tin của cô đó, thành ra nó tiếp nhau, cho nên nó cái lực nó mạnh hơn cái lực đau của ung thư, cho nên cô thản nhiên cô ra đi. Thấy cái tính lực ghê gớm không? Xa thầy nhưng mà cái niềm tin ở nơi thầy rất trọn vẹn, đặt trọn cái lòng tin nơi thầy, cho nên từng cái bức thư của thầy gửi ra để cho cô giữ được cái tâm của bất động đó. Thầy đã trao cái tâm thư của thầy với cổ để cho cô ở ngoài đó, mà cổ từng đọc cái tâm thư đó mà giữ gìn cái tâm bất động lúc bây giờ. Đối với thầy là những người đệ tử của thầy, thầy rất thương, thầy không có bỏ sót. Thầy biết khi mà nghe nói ung thư là thầy biết cái mình ngặt nghèo lắm, cái mình đau đớn lắm, mà phải cứu chứ không để mà để cho nó
con. Mà cô lúc khi mà cô đau á thì cô cứ nghiến răng là xong rồi thì là cô cứ cố cô đi, xong cô cứ bỏ thân trên hàng năm mà cô chạy, xong cô lại chữa thầy cứu con. Thế cô rửa con, cô rửa con, rửa con, mà cô chỉ có mỗi thế. Cái ngày mà cô sắp xếp thì đúng là con có bị ba người chúng con ở gần với lúc nào ở gần cô thì con chứng kiến những người cô biết khi như vậy. Hôm nay là con cũng là
Mấy con chuẩn bị cho mấy con. Niềm tin vững chắc, không có lay động. Nghe lời thầy dặn bảo thì mấy con sẽ không có xa thầy. Mặc dù bây giờ cô Liễu Kim giữ cái tâm bất động như vậy thì cô đang ở đâu mấy con biết không? Đang ở chỗ thanh thản chứ đâu. Cô đâu có sợ cái cảm thọ đâu. Cảm thọ là cái nghiệp lôi cổ đi để tái sanh mà lôi không nổi. Cho nên thầy dặn mấy con cứ lúc mà nó ngặt nghèo nhất là cứ gọi thầy và cố gắng giữ tâm bất động, thì lúc đó mấy con sẽ thoát nạn, chứ không khéo cái nghiệp đó nó sẽ lôi mấy con đi tái sanh đó. Mấy con quằn quại một cái, mấy con buông lỏng cái thanh thản của mấy con ra là ngay đó các con tiếp tục tái sanh, thầy không cứu được kìa. Chừng đó nó kẹt trong bào thai thì không có còn nữa, chỉ còn nhà thương nó mổ rồi. Không cách nào cứu mấy con được đâu.
Thầy chú chồng cô cứ nói rằng là thì nếu mà trôi đi thì không bị tái sanh, nhưng mà đây cô lại bị hạ châu, cho nên là nhiều lúc cứ cứ bảo được rõ bạch thầy ông
không phải con. Coi như là cổ, cái tâm của cổ vậy, cô giữ được cái bất động đó, cổ vào niết bàn luôn mà khỏi cần tu. Coi như nó tuyệt luôn cái tham si, vì cái đau đớn nó nổi lên cái sự đau khổ, nó làm cho tham si nó đủ, nó sợ hãi, nó này kia, cái nghiệp nó nặng lắm. Nhưng mà cái đau không có khắc phục được cô, cho nên cô diệt ngay tham si rồi. Không phải là muội lược mà đã diệt cho nên nó thản nhiên được mà ra đi. Còn hiểu không? Cho nên ngay đó cô vào niết bàn chỉ cần gì. Vì vậy mà cái duyên nó phải đốt cái thầy. Còn nếu mà cô mà muội lược thôi, bây giờ muốn đốt nó cũng không có người cản liền tức khắc mấy con. Tại cái duyên mình còn mà người ta đốt không được. Nó khiến cho gia đình hay hoặc là cái chuyện nó trục trặc, không có đốt đem cho. Tại cái duyên đó, là nó duyên đó, người ta còn đang ở tu thì cái duyên người ta đang tu thì không đốt được cái thân người ta đâu. Mình không có ngờ là cái quy luật của nhân quả là như vậy. Người ta không tương ưng được mà đốt rồi làm sao người ta đi đâu được, phải không? Cho nên đâu có đốt được, phải để cho người ta tiếp tục người ta tu trong cái tưởng cái đốt tiêu rồi nó không đi đâu rồi làm sao. Nó trật là nó không có quy luật nhân quả như vậy được. Cho nên đốt là tức là cô đã vào niết bàn rồi, khỏi cần lo gì nữa hết.
Thế là Hà Nội chúng con là có hai trường hợp. Một trường hợp như cô Liễu Kim, và trường hợp thứ hai như là cô Lạc ạ.
Cô Lạc.
Cô Lạc thì cũng mới bị cái thôi mà khi cô chết thì cô hơi mang cái gì. Nhưng mà cô Liễu Kim thì cháu dài 3 đến 5 năm rồi, cô rất nguyên lẫn. Thì con đặt này như thế thì nếu mà như duyên cho chúng con.
Đúng đó. Phải học tập cho kỹ lưỡng đó. Cô Liễu Kim là vì cái niềm tin, từ ở chỗ mà thầy dạy, cô cũng tập luyện lắm, mà cô tập ở trên cái bệnh đau của cổ. Cho nên tới giờ phút cô chết là cô có cái cuộc chiến đấu nó dằn dai của quá lâu, cho nên cái tâm bất động của. Còn cô Lạc kia thì cổ tập ít đó, có tu tập nhưng mà tập ít, cho nên đến khi cái nghiệp nó lôi, cái mê muội hết biết rồi, nó bị cái nghiệp mê rồi thì nó lôi đi tái sanh.
Con nghe hết mà con
Không phải tưởng, con an trú trong hơi thở. Con an trú, con như con lúc núp vào cái lỗ chu mai vậy mà. Bây giờ giặc nó đánh con tê cả mình, con giờ phải mình ló đầu lên thì nó đánh. Còn mình núp trong đó nó đánh không được, cho nên con núp lỗ chu mai. Bởi vì cái đó là cái phương pháp định niệm hơi thở, an trú trong hơi thở, nhiếp tâm và an trú, cái đó là cái đấu tránh. Cho nên con thấy nó cái nó làm cho nó tác động không được cái đau của con đó. Cho nên bây giờ cái thân của con mấy con đau đó, mấy con tác ý mà nó không đi đó, thì bắt đầu mấy con an trú trong hơi thở, an trú trong cánh tay đưa ra vậy đó, thì bắt đầu nó đánh con không được rồi, bị trú trong đó, an trú rồi nó đánh không được, con không có cảm đau rồi. Một lúc sau con xả ra nó hết đau. Con hiểu đó. Không phải con, bởi vì trong khi con có cái sự tu tập an trú được hơi thở đó, nó có cái quan hệ trước những ác pháp tác động, mình có sự quan hệ, nó không có làm cho mình quá bối rối, quá lo lắng, cho nên có tu Phật nó cũng đỡ lắm. Đâu có đứng. Cho nên ráng mà tu tập mấy con pháp của Phật thì nó hay, nhưng mà do cái công phu của mình kết quả, ông rút tỉa từng kinh nghiệm của huynh đệ, qua những kinh nghiệm đó mình rút tỉa cho bản thân của mình để chuẩn bị cho cái ngày mai nó có gặp những cái chướng ngại gì đó thì mình có pháp mình ôm, mình nỗ lực, mình nhiệt tâm, mình tận lực thì mình sẽ vượt qua được. Bởi vì mỗi người đều có cái thân, mà có cái thân đều có cái nghiệp nặng nhẹ do cái nghiệp của đời trước của mình mang cái thân này. Cho nên có nhiều người có thân mà ít bệnh, có nhiều người có thân mà bệnh nhiều. Nhưng bệnh nhiều bệnh ít gì cũng phải chuyển hết, chứ không có nói mà bệnh nhiều mới chuyển, bệnh ít không chuyển, bệnh nào cũng chuyển hết. À thì bây giờ con đang trên đường tu để tới đó đó. À, thì bây giờ phải tu cho được rồi mới đi tới đó, chứ giờ mà tu sớm thì chỉ còn có nước lấy dao mà đâm vô ngực một cái thì đi à. Hoặc là uống một liều thuốc ngủ cho nhiều nữa thì nó ngủ luôn, chứ còn không cách nào cả. Còn bây giờ cách thức mình tu tập để cho đi đến cái chỗ mình làm chủ được cái sự sống chết, tức là làm chủ cái hơi thở. Con bảo hơi thở ngưng là nó ngưng, bảo nó thở là nó thở, tức là làm chủ hơi thở, tức là làm chủ cái thân hành nội. À, con tu tới niệm xứ cái nó có đủ những cái thần lực, tức là tứ nhĩ túc đó, nó hiện ra đủ cho con rồi. Bắt đầu những cái lực nó có đủ rồi thì bắt đầu bảo bây giờ hơi thở tỉnh chỉ ngưng nhập tứ thiền cho tao, thì bắt đầu nó ngưng hơi thở. Thì đó, bây giờ con muốn chết là chết đi cho rồi, thì tại nó ngưng rồi thì còn gì nữa không chết. Nhưng mà tới đó là con tu tứ niệm xứ nó sẽ có những cái thần lực đó. Khi mà con hoàn mãn một đêm 12 tiếng đồng hồ thanh thản an lạc vô sự thôi, không có nhiều, thì nó sẽ có những cái này. Và có những cái này thì bây giờ con muốn chết sống thì tự con. À, cái đó là do cái xả tâm con ít, cho nên nó lúc thì được, lúc thì không. Lúc thì nó đi vắng đi chợ, cho nên ở nhà con nó yên. Còn lúc nó về nhà rồi nó bầm, nó nấu, nó sắc, nó làm tùm lum ra, thì đó là do cái tâm của con chưa có xả nó. Bởi vì cái tâm của mình khi mà thanh tịnh thì mình thấy sao tu tốt. Còn khi nó thanh tịnh thì thôi trời, sao bữa nay sao tu khó quá. Đâu phải tại mình tu không đúng cách. mình tu không đúng cách, cho nên bây Đức Phật mới dạy mình có cái pháp như lý tất lý, mình dẫn tâm mình từng chút, cho nên tao dẫn mày mà không vô là chết, do đó nó sợ mày như cái chợ thì tao dẹp bảo im lặng thì phải im lặng, bởi vì cái lệnh của mình rồi, hôm nay cái nhà này nó phải im lặng, không có xứng nhau mà nói chuyện như thế này nữa, có thì không, không có thì tao đuổi, tao quăng đồ hết như cô uống đó, thì chưa nói chuyện, phải không? Còn phải nói mà nghe không nghe thì coi chừng á, thì bị hết á. Thì như vậy là mình có cái lệnh như vậy á, thì như vậy nó dám không? Tao bảo yên là yên à, tao nhiếp tâm là không có niệm là không có niệm. Được chứ con, pháp của thầy nói chung là con biết cách nắm vững rồi, con ở đâu tôi cũng được hết. Nhưng mà cái điều quan trọng á, là bảo cái người mà hộ thác con á, mang cơm á, là mang làm ơn mang cơm vô, chứ đừng có vô đây mà ngồi nói kê cà điều này điều kia thì không được. À. À, thôi vậy cũng được, mình nhưng mà cái đó nó chưa đi sâu được nha, bị còn nấu ăn nó chưa có đi được, bởi vì nó ở một cái giai đoạn đầu của nó thôi, chứ còn giai đoạn cuối mà con còn nấu ăn là chắc chắn là cái tâm dục nó chưa có hết đâu. Không biết tại sao nó ngầm bữa nay ăn cái này không ngon, phải làm cái này cho nó vừa miệng, thì cái đó nó không hết cái dục đâu, mày hiểu không? Đó, thành ra mình biết cái tâm nó léo lắc lắm, nó không có thường đâu, mình nói là tôi sẽ làm chủ chứ không được đâu. À, nó sẽ giảm xuống, nó không được như ở đây đâu. Bởi vì con thấy đạo Phật ổng không có cho người tu sĩ mà làm gì hết, đi xin ăn. Đang làm gì? Đang diệt cái tâm dục của mình. Bởi vì đi xin ăn mà. Trời ơi, bà cho tôi cái kiểu này tôi ăn sao được? Thì nó dục rồi sao? Cho làm sao ăn vậy? Con thấy không? Cho nên do đó là cái chỗ đó để ly dục đó. Con thấy không? Còn bây giờ mình làm ra có thì chắc chắn là nó ăn gì không được, nó kiếm cái chuyện nó ăn vậy. Thành ra nó sinh dục. Cho nên con mà con còn nấu thì thầy thấy chưa được. Nó chưa cái dục. À, cái đó là cái tưởng giải của con. Con bây giờ chỉ còn cái tưởng giải với cái ý thức của con thôi. Cái tri kiến, cái tri kiến của cái tri kiến ý thức và cái tưởng thức của con. Cho nên cái gì mà con nghĩ ra đều là bị tưởng giải không. Còn cái ý thức của con là cái gì mà nó hiện tại, con thấy mọi vật xung quanh trước con thấy mọi vật có đúng như thật, đó là cái thật. Còn cái mà con chưa có thấy mà nó nghĩ tưởng ra rồi nó suy diễn ra cái đó, thì đó là luôn luôn cái đó để mà con hiểu nó như thật, thì nó là bị tưởng. Tưởng cái đó là con người ta hiện giờ có sống hai cái thôi, cái ý thức và cái tưởng thức, có hai cái đó. Hãy cái này dừng thì cái kia nó tưởng ra, nó nghĩ tưởng là đúng, chứ thường thường cái tưởng là nó sai, nó không có đúng, nó sai. Cũng như mình không biết bụng già người ta sao mà thấy cái người đó láo liên á, à, người đại bồ tham. Mình không biết làm sao, nhưng mà cái tưởng nó nghĩ người ta là tham lam ăn trộm, nó ngó cái này nó kia muốn lấy, nó tưởng ra, chứ như thật ra người ta ngó là người ta ngó chứ người ta ăn trộm cấp gì. Nhưng mà mình nghĩ, nhưng mà có khi nó tưởng là nó đúng, ở cái thằng này rõ ràng nó làm cái kiểu này tôi thấy nó ăn trộm, nhưng mà có khi đúng nhưng mà có khi không đúng, nó sai, cho nên cái đó nó sai. Cho nên chúng ta phần nhiều là sống trong tưởng, vì vậy mà cái tưởng là cái sai mới không, mà chỉ có cái ý thức là đúng. Cho nên Đức Phật nói quá khứ không đi tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có hiện tại mà thôi. Hiện tại là cái vật gì thấy hiện tại, không có nghĩ tưởng ra thêm cái gì, mà có cái tưởng ra là phải phá vỡ tác ý, đuổi đi liền. Cho nên thầy nói mọi trạng thái đều đuổi đi, không được để. Đó là điều kiện tiên quyết của mấy con, bởi vì cái đó là cái sai không đúng. Còn cái ý thức của chúng ta là đúng, nuôi dưỡng ý thức tu tập đúng là đúng. Bây giờ mấy con còn hỏi gì thêm nữa không con? Rồi.
một số các con của thầy ở ngoài Bắc được tin thầy sắp đi ẩn núi, được tin ngài, các con vô cùng xúc động. Khác nào phải sao một người cha thân thương hiền từ nên chúng con rất cố gắng, mặc dù tuổi cao sức yếu, đường xá xa xôi, để nhập vào đảnh lễ thầy và được nghe những lời giáo huấn của thầy. Sau khi chúng con ra về, cách gắn nhau tu tập, rèn luyện thân tâm, lấy công đức đó đền ơn Phật, ơn thầy, ơn cô Diệu Quang. Công ơn lớn lao này các con khó báo đền, chỉ bằng cách các con tu tập giữ gìn đức hạnh đạo đức làm người để lấy công đức dâng lên Phật lên thầy. Chúng con đồng tâm xin đại lễ lại thầy, thành thiện chứng tâm các con.
Còn gì nữa không con? Con hỏi gì nữa? Ừ. À, chờ chút xíu con.
Con xin thưa hỏi thầy, khi mà để bản thân con tu hành, con tính mạch cho đại thầy là sức khỏe trước đây, bệnh viện bây giờ so với mấy năm trước của con, so với hơn 2 năm của con thì con có khá. 10 phần trước đây thì con có khá tới 7-8 phần so với trước. Con khá hơn ạ. Con khá hơn tương đối ạ. Trước đây là con phải nói con như muốn chết, nhiều khi con chỉ muốn chết. Con uống đến mức độ, quá mức độ. Thế mà con nhờ ơn pháp của Phật, của thầy, nhất là thầy khác nào như một cái phao cứu con. Nên là con tâm con vô cùng cảm động, vô cùng biết ơn Phật, ơn thầy. Con không biết lấy gì báo đền. Cho nên mỗi khi trong gia đình giáo viên, nhiều khi con có những ác ác mà con có sơ suất bị cái cơn sân lên, con cảm thấy con rất sợ. Hoặc là con có làm cái điều gì sai sót là tâm con bắt đầu nó cứ làm sao rất sợ hãi. Tâm con lại nghĩ rằng thế này thì làm sao tu được để mà sau này được Phật thầy ở cái từ trường thiện. Phải cố gắng lên, con luôn luôn động viên, con cố gắng lên, luôn động viên tâm con như vậy luôn hàng ngày. Và con ta tác ý tâm thanh thản an lạc và vô sự, và bốn thời công phu của con để con gia đình con công việc lọ việc chia lại gia đình con là rất là leo đơn. Các con của con thì mỗi người một nơi, phận nào phận đấy. Con chỉ có con và ông nhà con hai người, thì ông nhà con thì gần đây là việc đình đi họp đi hành động đi phát nhiều ạ. Thế con một mình con thì cứ bận công việc, thế nên là con chỉ tu có một tiếng thì một tiếng. Thế mấy cái hôm ngoài Bắc các con rét là rét lắm ạ. Thì con họ bắt con trai hoặc những ngày ví dụ rét dù có rét 7-8 độ, con cũng mặc thật nhiều áo để con lên tu tập. Con không bỏ một buổi nào cả, dù có cái những hôm mà con mất ngủ đến cái giờ tu để con mới ngủ được một tí. Con định là 8:30-9 giờ, nhiều khi 8:30 là con chuẩn bị đi nghỉ để đến 9 giờ hơn hoặc 9 giờ kém để con ngủ. Nhưng mà có khi con lại không ngủ được. Đấy là đến khi con mất ngủ, có khi con mất ngủ trắng đêm. Nên để con lại lên trên ban Phật sớm hơn hoặc muộn hơn. Còn nếu khi mà con có ngủ được thì con lại quá đi mất đi. Con định là trước đây hồi năm ngoái là con định 3 giờ là con dậy, 3 giờ kém con dậy là đến 3 giờ con ngủ, hoặc 3 giờ là con làm nữa. Nhưng mà vì có khi con mất ngủ con bị quá, còn con cứ đều như vậy. Còn những cái hôm mà con mất ngủ thì con rất cứ tác ý luôn luôn là tâm thanh thản an lạc và vô sự, và tâm lìa tâm như đất, lìa tham sân si thì hết khổ. Bạch Phật cũng được mà, và bạn con lại bảo rằng là 5 phút thôi thì tác ý một câu, cứ tác ý luôn luôn như thế thì bạch thầy là con tác ý luôn. Sau khi mà trước khi con lên là cao làm lễ thì là con cứ ngồi con tác ý độ 7-8 phút, 10 phút tâm thanh thản an lạc vô sự. Sau đó là con đuổi cái bệnh yếu cổ của con, sau đó là con đi tiên hành, xong là con tu định vô lậu. Sau đó thì con lại tập những cái ngày thường con tu sáng suốt, còn ngày con trai thì con tu hạt giống thì con tu sáng suốt, con làm vậy con cứ mong muốn là con được về để trước là đành nghĩa Phật để nghĩa thầy và hỏi thầy những cái cách tu hành bố con vẫn còn rất nát, nhưng mà nhiều khi con cứ cảm thấy quấy quả và tự là thầy nhiều, con cứ rất là ngại. Và trong đó thì mấy năm con tu hành con làm 3-4 bài kệ, bài quán tu hành và bài quán xét cái tâm tâm mình đã tu được những gì, xả được những gì, còn lại những cái khác khác những gì chưa xả được, tâm còn tham còn sân như thế nào, tất cả con làm mấy bài kệ con ý con cũng muốn dâng lên thầy. Nhưng con phải chỉ ngại thầy, thời gian và ngọc của thầy rất quý trọng nên là con cứ dần ngại, con không dám dâng.
Thôi con cứ dâng lên thầy đi thầy, rồi rồi được rồi, con cứ dâng lên thầy đi, không có gì đâu mà ngại. Rồi ráng con tu vậy đúng, không có gì sai đâu, ráng lo tu thôi. Chỉ tu như vậy nó sẽ có cái căn bản, rồi nó có cái nội lực, rồi sau này nó có cái việc gì khó khăn con sẽ vượt qua nó dễ dàng, con làm chủ được mình. Yên tâm đi, đừng có lo nữa, cứ vậy mà tu tập không có sai đâu mà sợ. Bởi vì mình linh động khéo léo thiện xảo trong từng thời gian, lạnh thì mình tu tập theo lạnh, chứ đừng có cố chấp mà phải giờ đó phải dậy vậy, không phải. Cứ tùy theo cái thời tiết, cái hoàn cảnh mà mình tu tập theo các pháp của Phật, để tu tập của pháp của Phật là đối tượng nó để mà diệt nó chứ không phải là gì khác. Mặc dù thời tiết ở ngoài lạnh lẽo, mình cũng sử dụng cái pháp để nhiếp phục được cái lạnh, cái nóng của nó. Là do đó đối với Phật pháp thì không có cái gì mà chướng ngại đối với nó được. Pháp của Phật là như vậy. Thời tiết lạnh quá mấy con lo mà mặc nhiều áo cho ấm. Để trái lại cái người tu theo đạo Phật thì trời lạnh nhất định là mặc cái áo mỏng, ôm cái pháp thân hành này đi một hơi là đổ mồ hôi ra liền, thành ra khắc phục được cái thời tiết liền tức khắc, không còn nóng lạnh nữa. Cho nên đừng có sợ, thầy nói đừng có sợ, cứ ôm pháp Phật này quét nó ra hết, cho mày lạnh thời tiết nó sẽ không lạnh đâu. Đó, gan dạ như vậy thì mới được. Còn nếu mà nó lạnh thì mấy con cứ mặc một cái áo thường cho nó ấm lại đi, đừng có mặc nhiều, mặc một cái áo ấm thôi rồi tập tu đi, rồi nó sẽ khắc phục được cái thời tiết cho mấy con. Mấy con an ổn không thấy lạnh đâu. Không, mấy con yên tâm đi, đừng có lo, cứ nỗ lực tu vậy là đúng rồi, không có sai đâu. Cứ cái pháp vậy đúng rồi, tâm như đất, ly tham si hết, mà cứ như vậy mà tu tập, tâm thanh thản an lạc vô sự, đó là đúng rồi, mấy con hãy nỗ lực. Rồi bây giờ tới ai nữa nè con. Mấy con giỏi lắm, thầy rất là thành là vui mừng là được mấy con hứa những cái điều mà thầy rất mong muốn. Mấy con giỏi lắm, con của thầy là phải vậy chứ không có đứa nào mà dở, phải ráng nha mấy con. Ráng mà tu tập, lúc nào cũng có thầy ở bên mấy con đấy con. À, con bây giờ thế bằng con
thầy
con ngồi xuống đi con, bởi vì trên con đường tu thì phải có cái người đi qua rồi người ta hướng dẫn cho mình, nó có cái khó khăn bởi vì cái ý thức của chúng ta hiện tại trong cái ý thức chúng ta thấy mọi vật đó là đúng, còn cái gì mà không thấy mà hiện ra làm cho chúng ta thấy như thật thì cái đó là tưởng thức của chúng ta làm ra, cái lực của nó cũng ghê gớm lắm, nó làm cho chúng ta đủ mọi cách. Cho nên khi mà được gần thầy có cái gì mà hiện tượng xảy ra, như thí dụ như mình đang ngồi tu mà thấy đất cứ, cái nền nhà mình cứ gập ghềnh lên xuống như thế này, hoặc là nó cứ nó chạy vòng vòng, nó chóng mặt, nó làm cái kiểu mà nó không có đứng yên nữa, thì đó là cũng là cái trạng thái tưởng của mấy con. Bởi vì trong khi đó mình tu, nói mình nói tưởng thì nó nghe nó người ta nghĩ rằng người ta khó hiểu, nhưng mà sự thật ra ở trên cái phần vật chất của cơ thể chúng ta trong khi tu, chúng ta đã lọt vào một cái hoạt động của một cái số tế bào não của chúng ta, nó rối loạn một phần nào đó, nó không mất bình thường, cho nên nó tạo ra cái hình dạng mình thấy như vậy, mình cảm nhận như vậy. Đó là cũng như bây giờ một cái người bệnh thần kinh thì người ta phải cảm nhận qua một cái trạng thái của nó, cho nên người đó họ nói họ này kia nó không giống như người bình thường. Còn chúng ta nó khi tu mà nó cũng vậy, nó rơi vào những cái trạng thái đó, là cái phần vật chất của cơ thể nó hoạt động như vậy, nó thay đổi, nó không còn bình thường nữa, vì nó hoạt động theo cái kiểu do cái sự chúng ta ức chế, chúng ta tu, cho nên nó có ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta rất nhiều mấy con. Do đó khi đó mà ngay cả cái trạng thái đó mà nếu mà không biết dừng nó lại thì nó sẽ thành bệnh, hoặc là nó chỉ xảy ra một lúc thì nó sẽ tiếp tới một cái trạng thái khác nữa, nó hoặc là ngày nay nó không có thì ngày mai nó sẽ có một cái trạng thái khác nữa. Nó nhiều cái trạng thái nó đưa đi đến khi mà chúng ta tu, bởi vì cái đường tu chúng ta nếu không khéo mà chúng ta không biết giữ ý thức của chúng ta để tập luyện cho đến đủ cái nội lực thì cái tưởng thức chúng ta nó cứ xen vô, ý thức vừa dừng thì nó xen vô nó 18 cái loại tưởng chứ không phải một cái. Cho nên trong sách thầy có nhắc, có nói đến 18 cái loại nghĩ tưởng này, thì khi nào lật sách thầy thì mấy con đọc lại thì mấy con thấy nó rõ ràng cụ thể hơn. Cho nên mỗi cái trạng thái tưởng mà hiện ra con thấy kỳ lạ, cái ý thức của chúng ta nhận xét cái này hoàn toàn là cái cơ thể con người bình thường không bao giờ có cái này, mà có cái này là cái sai, là mình gọi nó là ma, tức là cái tưởng của chúng ta, và cho nên chúng ta gọi nó ma để mà chúng ta không chấp nhận nó và tác ý đuổi nó, dùng cái ý thức lực của chúng ta đuổi nó đi thì các con mới bình yên trở lại, nó trở lại bình thường, nó không còn bị rung động hoạt động của cái hệ tưởng của các con nữa, nó mới bình thường lại. Cho nên những cái điều kiện mà xảy ra con bảo dừng lại, phải bình thường trở lại, không có được gập ghềnh cái kiểu này nữa, thì do đó nó một lúc con ôm pháp một lúc thì nó sẽ tan biến đi. Cho nên trong khi con gặp thầy thì nó quá cái thời gian nó quá ngắn, mà con đã là cái người có tâm quyết chí tu, Cho nên nó mới có những cái trường hợp mà con đã nhiếp tâm được, nhưng mà còn thầy thì yên tâm, mà không còn thầy ở gần thì nó có hơi lo lắng. Nhưng dù sao thì thầy nghĩ rằng khi mà nó có cái điều gì khó khăn, mặc dù bất kỳ con ở đâu mà con gặp khó khăn thì con hãy gọi thầy, thầy ơi cứu con thấy trạng thái đó con không thể nào vượt qua được. Thì lúc bây giờ con, hoặc là con nghe trong âm thanh thầy giao cảm bằng tưởng của con nó phát ra âm thanh chứ thầy không tiếng nói đâu, các con hiểu, thầy giao cảm với con mà qua cái tưởng của thầy biết cái nỗi khổ của con, thì thầy dùng cái tưởng của thầy mới giao cảm được cái tưởng của con. Cái tưởng của con nó phát ra âm thanh, nó nói trong tai của con bằng cách này thì con sẽ phá được, thì con hãy phá nó đi, con theo đó mà phá. Thầy dặn trước không có cái khó khăn gì đó thì con hãy gọi thầy, thầy ơi con gặp khó khăn mong thầy cứu con. Thì lúc bây giờ con chỉ giữ, khi mà kêu như vậy rồi thì con chỉ giữ cái tâm thanh thản, con biết thanh thản an lạc vô sự, con giữ cái tâm con ở mức độ đó, thì một lúc con sẽ nghe trong âm thanh con có tiếng nói, thì tiếng nói đó bằng cái tưởng, bằng cái thinh tưởng của con nó nói ra chứ không phải thầy nói. Con đừng hiểu là thầy nói, thầy không có biến hóa, không có thiện hình gì đâu, mà chính cái tưởng của con nó bắt được cái nội lực của thầy để giúp con, nó nói ra cái lời đó để cho con biết được mà con vượt qua cái khó khăn của con trong khi con tu tập con gặp. Không, thầy dặn kỹ cho con thì con yên tâm, bất kỳ con ở đâu có gặp khó khăn trong cái sự tu tập thì con phải làm đúng lời thầy dạy thì mới có, thầy mới cảm giao cảm được với cái sự khổ của con, thầy giúp, chứ còn không thì thầy không giao cảm được với con được, không hiểu không? Bởi vì ở đây thầy nói cho các con thấy rõ tất cả những cái sự này, cái sự việc này là thầy sử dụng con người của thầy như là một cái bộ máy, các con hiểu không? Thầy sử dụng nó như bộ máy, cho nên khi mà mấy con gọi thầy xong rồi thì mấy con giữ thanh thản thì thầy giao cảm được tiếng gọi mấy con. Vì cái tâm thầy thanh thản mà con gọi rồi thì giữ tâm thanh thản, cái thanh thản của các con nó chuyển tải cái âm thanh đó nó đến với thầy. Bởi vì nó chuyển tải, nó chuyển tải chứ nó không phải đi đâu hết, nó tiếp nhận hoặc nó tương ưng liền, thì ngay đó thầy bắt gặp liền cái nỗi khổ của con. Thì thầy chỉ cần tác ý con phải làm như thế này thì cái tưởng của con nó bắt cái lực đó, thì nó tự phát ra âm thanh ở trong tai con, nó bảo con phải như vậy thì con sẽ làm y, thì con sẽ thoát ra khổ, con hiểu không? Cho nên yên tâm, không có gì. Rồi có duyên, mấy con tu tập có duyên, ngày nào đó thầy thấy đủ duyên, thầy mấy con nỗ lực tu tập thật sự, thầy đủ duyên giữ gìn giới luật nghiêm chính, thầy sẽ về dẫn mấy con đi vào một nơi yên ổn tu hành bên thầy để dẫn dắt đi tận con đường cuối cùng. Mà nếu mấy con ở đây mà nói chuyện lao sao lộn xộn thầy bỏ luôn, tại vì giới luật nghiêm chỉnh thì phải bỏ chứ, bây giờ có dẫn theo đi nó cũng nói chuyện làm sao tu hành, phải không các con hiểu không? Cho nên nếu mấy con tu hẳn hòa đàng hoàng, bất kỳ cái thầy ở đâu thầy cũng quan sát được mấy con, mấy con làm gì thầy cũng quan sát được. Cho nên cuối cùng trong ẩn bóng của thầy mà thầy thấy đúng là thầy đã làm công việc đó rồi, mà chọn người nào bây giờ để đây, bây giờ người xin vô thì thầy phải cho, không bao giờ thầy không cho. Nhưng mà trong khi đó mấy con cứ xin vô đây, mấy con ở tu thì thầy đang chọn lựa mấy con ở đây, mà thầy rút mấy con theo thầy là những người đó là gạo cội để mà làm nên những cái nhân sự để chấn hưng lại Phật giáo sau này, thầy chọn lấy mà, chứ đâu phải là không chọn được. Còn bây giờ dạy như thế này, càng đông chừng nào nói chuyện lung chuyện nấy thì nó ồn náo, nó xin chuyện đủ thứ, các con thấy không, nó đâu có dễ đâu. Còn về chọn như vậy là học gạo cội của thầy rồi, nó chắc ăn, nó bảo đảm rồi, nó đâu có lộn xộn được nữa cho nên đưa vào một cái vị trí để mình chọn, tuyển chọn, mà tuyển chọn được rồi thì rút những người đó đi. Như vậy là cái ấn bóng của thầy đâu có nghĩa là thầy ngồi không đâu, mà làm cả những cái sự đào tạo cho mấy con trở thành những cái người lãnh đạo của Phật giáo sau này, mà chính chỉnh lại Phật giáo mà. Đó, cái thức của thầy như vậy. Cho nên vì mấy con mà tu tập nghiêm chỉnh hẳn hoài, đúng giới luật hẳn hoài, đừng vi phạm. Các con vi phạm các con dối ai được, chứ dối thầy không được đâu. Nghĩa là bất kỳ thầy không nói ra, nhưng mà cái điều kiện nào thầy cũng biết hết, chứ đừng có nói chuyện thầy không biết đâu. Đừng, nhưng mà hoàn toàn thầy không có nói đâu, thầy không có rầy, mà thầy không có thể hiện cho mấy con biết thầy có thần thông đâu, thầy nói thật sự hoàn toàn điều đó. Cho nên mấy con thấy cái trường hợp, thầy nói trường hợp xảy ra nhiều cái điều mà Phật tử cũng như những tu sĩ đã từng giao cảm được với thầy, mà họ đã vượt thoát qua những cái nỗi khổ khi nghiệp họ đến, chứ không phải không. Điều đó là phải có đủ cái năng lực, chứ không đủ năng lực thì người ta không bắt gặp mình đâu, không hiểu. Cho nên trải qua một thời gian rồi mấy con sẽ thấy thầy không có thần thông, mà tại vì cái từ trường của mấy con thải ra mà gặp thầy thôi, rồi thầy cũng thải ra cái từ trường đó mà gặp nhau, chứ không có thần thông gì, không có thần thông, không có gì hết, hoàn toàn gì. đây là một cái sự thật hiển nhiên. Hiển nhiên nó bắt gặp nhau trên một cái hướng, nó tương ưng nhau trên một hướng. Thì đó là cái hướng thật của Phật Pháp. Nó không có nói sai, nó rất khoa học, nó cụ thể, nó không có mơ hồ. Đó. Cho nên thầy khuyên mấy con cái điều kiện khó khăn thì mấy con phải giữ đúng thì sẽ gặp. Chứ không phải là thầy thì hiện thần thông thì không cần gì mấy con, thì không phải đâu. Mấy con có đưa tay mới cứu mấy con được, mấy con không đưa tay thì vẫn được. Đó là một cái điều kiện như vậy. Con nhớ yên tâm mà nỗ lực tu. Thầy cũng thấy con có cái nhiệt tâm lắm. Nhưng mà trước kia bị tu như vậy, nhưng mà thầy thấy thầy không hủy bỏ cái pháp của con tu đâu, mà lấy cái đó mà tiến lên để mà xả tâm ly dục ly ác pháp, rồi nó thanh tịnh nó sẽ tới. Rồi con còn hỏi gì không con? Con tức còn có hỏi không? Con đi thân hành niệm.